Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm 17 tháng Giêng, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời cha Marie Dominique Philippe, người Pháp, dòng Đa Minh. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, có tựa đề Lòng biết ơn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 16 tháng Giêng tại Vatican, Đức Thánh Cha nói: Ngày kia thứ Sáu, 18 tháng Giêng, bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, năm nay có chủ đề là Điều mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta, lấy hứng từ một đoạn trong sách ngôn sứ Mi-kha. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện, nài xin Chúa hồng ân lớn lao là sự hiệp nhất của tất cả mọi môn đệ của Chúa. Ước gì sức mạnh khôn lường của Chúa Thánh Linh thúc đẩy chúng ta dấn thân chân thành, tìm kiếm sự hiệp nhất, để tất cả chúng ta có thể cùng nhau tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.
Vatican, hôm qua, 16 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Joseph Marino, Sứ thần Tòa Thánh tại Bangladesh, làm Sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia, đồng thời làm Sứ thần Tòa Thánh tại Đông Timor, kiêm Sứ thần Tòa Thánh tại Brunei. Cho đến nay, nhiệm vụ đại diện Tòa Thánh tại ba quốc gia vừa nói do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli phụ trách. Như vậy, với việc bổ nhiệm này, Đức Tổng Giám mục Girelli chỉ còn giữ nhiệm vụ Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, kiêm Sứ thần Tòa Thánh tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Đức Tổng Giám mục Joseph Marino, người Mỹ, năm nay 60 tuổi, thụ phong giám mục năm 2008, và trong gần 5 năm qua, Ngài làm Sứ thần Tòa Thánh tại Bangladesh. Malaysia rộng tương đương với Việt Nam, nhưng chỉ có 23 triệu rưỡi dân cư, trong số này có khoảng 850.000 tín hữu công giáo thuộc ba giáo tỉnh với tổng cộng 9 giáo phận. Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ từ tháng 7 năm 2011.
Vatican, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, tái khẳng định giáo hội công giáo không hồi lại giáo huấn của tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Trung Vatican II về quan hệ với Do Thái giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, nhân dịp ngày đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo, cử hành hôm nay 17 tháng Giêng, Đức Hồng Y Kurkov nói, về tuyên ngôn Nostra Aetate, giáo hội công giáo không thối lui vì không thể đặt lại công đồng. Đó là điều không thể được, và Đức Thánh Cha không thể phủ nhận huấn quyền của Ngài. Đức Hồng Y Kurkov bày tỏ lập trường trên đây vì những lo âu của một số người đứng trước cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh Pio X của các tín hữu công giáo thủ cựu là nhóm phủ nhận tuyên ngôn Nostra Aetate của công đồng. Đức Hồng Y nói, người Do Thái là anh chúng ta, nhất là trong quan niệm của Đức Thánh Cha Benedict XVI về sự hiệp nhất giữa hai giao ước. Chúng ta liên hệ với người Do Thái một cách không thể tách rời. Đó chính là quan niệm rõ ràng dưới ánh sáng tuyên ngôn Nostra Aetate của công đồng chung. Trong giáo hội công giáo không hề có nghi ngờ gì về giá trị của tuyên ngôn này ngày nay. Chỉ có nhóm huynh đoàn Thánh Pio X không chấp nhận tuyên ngôn này, cũng như họ không nhận việc đối thoại đại kết, quan hệ với Do Thái giáo và tự do tôn giáo. Đó là những điểm nòng cốt trong giáo huấn của Đức Thánh Cha, và nếu một nhóm nào không chấp nhận công đồng, thì họ không chấp nhận huấn quyền. Do đó, người ta phải đặt câu hỏi, làm sao họ có thể coi mình là người Công giáo? Đây là một vấn đề cơ bản. Đức Hồng Y Cốc cũng nhắc lại điều mà cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, phản ứng về câu nói của Đức Giám mục Fenley, bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X. Cha nói, mọi hình thức bài do Thái giáo là một hành vi không có đặc tính Kitô giáo, và giáo hội Công giáo phải hết sức bài trừ hiện tượng như vậy.
Cũng liên quan đến các nhóm Công giáo thủ cựu, Nhật báo Công giáo Pháp La Croix số ra ngày 15 tháng Giêng vừa qua đưa tin, giám mục Richard Williamson, người Anh, bị trục xuất khỏi huynh đoàn Thánh Pio X ngày 4 tháng 10 năm ngoái, có thể tiến hành việc truyền chức 1.1 bất hợp pháp. Giám mục Williamson, 72 tuổi, người Anh, là một trong bốn người thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, được Đức Tổng giám mục Lefebvre truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh hồi cuối tháng 6 năm 1988, vì thế bị vạ tuyệt thông tức khắc. Sau này Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã giải vạ tuyệt thông cho bốn giám mục để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại của huynh đoàn Thánh Pio X với tòa thánh để tái hiệp nhất. Tuy nhiên, vì bất tuân phục bề trên tổng quyền, nên giám mục Williamson đã bị trục xuất. Theo báo La Croix, hồi đầu năm nay, một cuộc họp các linh mục bị trục xuất khỏi huynh đoàn Thánh Pio X đã diễn ra tại bang Virginia, Hoa Kỳ, để nghiên cứu việc truyền chức một giám mục cho nhóm ly khai này. Giám mục tương lai có thể là linh mục Joseph Pfeiffer, một người Mỹ, thừa sai tại Ấn Độ rồi tại Philippines. Linh mục này đã bị trục xuất khỏi huynh đoàn Thánh Pio X ngày 9 tháng 9 năm ngoái vì đã thành lập một huynh đoàn Thánh Pio X nhặt phép hồi tháng 8 trước đó và làm bề trên tổng quyền. Ngày nay vị này đang sống tại bang Kentucky với bốn linh mục bị trục xuất. Họ cho biết huynh đoàn mới này có khoảng 30 linh mục thủ cựu.
Banner hôm 15 tháng Giêng vừa qua tại đền Thánh Đức Mẹ Banner bên Bỉ đã có thánh lễ và nhiều sinh hoạt kỷ niệm đúng 80 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi do Đức Tổng Giám mục Giacinto Berloco, sứ thần tòa thánh tại Bỉ chủ sự. Tiếp đến lúc 3 giờ chiều có buổi canh thức kính Đức Mẹ bằng 3 thứ tiếng. 4 giờ chiều có thánh lễ bằng tiếng Pháp do linh mục Palm giám đốc đền thánh chủ sự. Lúc 7 giờ có kinh mân côi và đi rước đến suối. Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với em bé gái tên là Mariette Beco, 11 tuổi, ngày 15 tháng Giêng năm 1933 tại làng Banner thuộc giáo phận Liège. Ngài xưng là mẹ người nghèo. Sau đó Đức Mẹ còn hiện ra 7 lần với em cho đến ngày mùng 2 tháng 3 năm 1933. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ ở Banner cùng với suối nước và nhà thương ngày 21 tháng 5 năm 1985. Theo tin của giáo phận Liège, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đức Mẹ hiện ra, còn có nhiều buổi lễ, các buổi thuyết trình cầu nguyện và chiếu phim. Đặc biệt từ ngày 15 đến 17 tháng 3 tới đây, tại đền Thánh có những ngày tĩnh tâm. Mùa hành hương sẽ được khai mạc vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây.
Strasbourg, hôm 15 tháng Giêng, Tòa án Nhân quyền ở Strasbourg bên Pháp phán quyết chính phủ Anh đã vi phạm quyền của một nhân viên hãng hàng không, không bảo vệ quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo của bà. Nguyên đơn trong vụ kiện này là bà Nadia Evita, 60 tuổi, một tín hữu Kitô cốt, nhân viên hãng hàng không British Airways. Bà bị sa thải hồi năm 2006 vì đã tiếp tục đeo một thánh giá nhỏ nơi vòng cổ trong lúc làm việc với đồng phục. Các tòa án tại Anh đều xử cho hãng hàng không thắng kiện. Bà Nadia kiện lên tòa nhân quyền và tòa đã xử cho bà thắng kiện với phán quyết rằng chính phủ Anh đã vi phạm điều số 9 và 14 trong Hiệp ước Âu Châu về nhân quyền là những khoản bảo vệ tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo và cấm kỳ thị bất công. Tòa truyền bồi thường cho bà Nadia số tiền tương đương với 2.670 Mỹ Kim và 40.000 Mỹ Kim phí tổn. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Nếu muốn trông thấy dung nhan Thiên Chúa, một dung nhan trao ban ý nghĩa, sự vững vàng và an bình cho con đường đời sống, chúng ta phải theo Chúa Kitô và hướng toàn cuộc sống tới việc gặp gỡ người, yêu mến người và yêu mến tha nhân. Vì dưới ánh sáng của đấng bị đóng đanh, tình yêu ấy khiến cho chúng ta nhận ra gương mặt của Chúa Giêsu nơi người nghèo, người yếu đuối và người đau khổ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa mặc khải dung nhan người cho nhân loại. Trong hiến chế tín lý về việc mặc khải Dei Verbum, Công đồng Trung Vatican II khẳng định rằng chân lý thâm sâu của toàn sự mặc khải về Thiên Chúa sáng ngời nơi Đức Kitô là đứng trung gian, đồng thời là sự viên mãn của toàn sự mặc khải. Thánh Kinh Cựu Ước kể rằng sau khi tạo dựng, mặc dù có tội tổ tông là sự ngạo mạn của con người muốn thay thế chỗ của đấng tạo hóa, Thiên Chúa lại cống hiến cho con người khả thể có được tình bạn của người, nhất là qua giao ước với tổ phụ Abraham và lộ trình của một dân tộc bé nhỏ là dân Israel mà người đã chọn không phải với các tiêu chuẩn của quyền bính trần thế mà chỉ đơn thuần vì tình yêu thương của người. Việc lựa chọn ấy là một mầu nhiệm và nó vén mở cho thấy kiểu Thiên Chúa kêu gọi một vài người làm cầu nối, dẫn đưa các người khác đến với người. Trong lịch sử dân Israel, chúng ta có thể đi lại các chặng của một lộ trình dài, trong đó Thiên Chúa tự mặc khải và bước vào trong lịch sử với các lời nói và hành động. Và để làm việc ấy, Thiên Chúa dùng các người trung gian như ông Mô-xê, các ngôn sứ, các thẩm phán, thông truyền cho dân ý muốn của người, nhắc lại cho họ biết đòi buộc trung thành với giao ước và tỉnh táo chờ đợi việc thực hiện tràn đầy và vĩnh viễn các lời Thiên Chúa đã hứa. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
Ed è proprio la relazione di queste promesse che abbiamo contemplato nel Santo Natale. La rivelazione di Dio giunge al suo culmine, alla sua pienezza. In Gesù di Nazareth, Dio visita realmente il suo popolo, visita l'umanità in un modo che va oltre ogni attesa. Manda il suo figlio incinto, si fa uomo Dio stesso.
Chính việc thực hiện các lời hứa này mà chúng ta đã chiêm ngắm trong lễ Giáng sinh, sự mặc khải của Thiên Chúa đặt tột đỉnh và sự trọn vẹn của nó. Nơi Đức Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa viếng thăm dân người, viếng thăm nhân loại trong một cách thế vượt mọi chờ mong. Người gửi con duy nhất của người xuống thế làm người. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta gương mặt của Thiên Chúa. Trong bài ca dẫn nhập phúc âm, Thánh Gioan viết, Thiên Chúa đã không ai trông thấy bao giờ, con duy nhất là Thiên Chúa và ở trong lòng Chúa Cha, chính người đã vén mở cho chúng ta. Khi cuộc khổ nạn tới gần, Chúa Giêsu đối thoại với các môn đệ và nói với họ về Thiên Chúa Cha. Tông đồ Philippe hỏi người, Thưa Thầy, xin Thầy chỉ Cha cho chúng con là đủ. Philippe rất cụ thể và thực tiễn. Ông xin được trông thấy Chúa Cha, thấy gương mặt của người. Câu trả lời của Đức Chúa Giêsu đưa chúng ta vào trung tâm đức tin Kitô học của giáo hội. Ai đã thấy Thầy là đã thấy Cha. Kiểu nói này gói ghém tổng hợp của sự mới mẻ của Tân Ước. Sự mới mẻ xuất hiện trong hang đá Bethlehem. Người ta có thể trông thấy Thiên Chúa, người đã biểu lộ dung nhan người. Người hữu hình nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong toàn Thánh Kinh Cựu Ước có đề tài tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa. Từ Panim, dung nhan được lặp lại tới 400 lần, trong đó có 100 lần quy hướng về Thiên Chúa. Nhưng do Thái giáo cấm các hình ảnh, vì không thể diễn tả Thiên Chúa được, như các dân tộc làm với việc thờ lạy các ngẫu tượng. Xem ra nó loại trừ hoàn toàn việc trông thấy khỏi phụng tự và lòng đạo đức. Như vậy thì đối với tín hữu Do Thái, đạo đức, tiềm năng Thiên Chúa có nghĩa là gì, dù ý thức được rằng không thể có bất cứ hình ảnh nào của Ngài? Câu hỏi này rất quan trọng, vì một đàn muốn nói rằng không thể giản lược Thiên Chúa và một đồ vật và một hình ảnh đơn sơ, cũng không thể để cái gì vào chỗ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đàn khác nó khẳng định rằng người có một gương mặt, nghĩa là một ngôi thứ hai có thể bước vào trong tương quan, người không khép kín trên trời và từ cao nhìn xuống nhân loại. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Dio certamente sopra ogni cosa, ma si rivolge a noi, ci ascolta, ci vede, parla, stringe alleanza, è capace di amare. La storia della salvezza, la storia di Dio con l'umanità è la storia di questo rapporto di Dio che si rivela progressivamente all'uomo, che fa conoscere se stesso, il suo volto.
Chắc chắn Thiên Chúa ở trên mọi sự, nhưng người hướng mặt về chúng ta, lắng nghe, trông thấy, nói và kết ước với chúng ta. Người có khả năng yêu thương chúng ta. Lịch sử cứu rỗi là lịch sử của tương quan này của Thiên Chúa, là đấng tự mặc khải từ từ cho con người, là đấng làm cho con người biết tôn nhan người. Chính trong ngày đầu năm mùng 1 tháng Giêng, chúng ta đã lắng nghe trong phụng vụ lời chúc lành rất đẹp trên dân. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Chúa rạng người nét mặt nhìn anh em và rủ thương anh em, nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Sự rạng người của dung nhan Thiên Chúa là suối nguồn sự sống, là điều cho phép trông thấy thực tại, ánh sáng gương mặt người hướng dẫn cuộc sống. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một gương mặt gắn liền với đề tài dung nhan Thiên Chúa, đó là ông Mô-xê, người Thiên Chúa chọn để giải phóng dân Israel khỏi sự nô lệ Ai Cập, bằng cách ban cho dân lề luật của giao ước và dẫn đưa họ về đất hứa. Chương 33 sách Xuất Hành nói rằng ông Mô-xê có tương quan chặt chẽ và tin cậy với Thiên Chúa. Chúa nói với ông Mô-xê mặt giáp mặt như người ta nói với một người bạn. Chính nhờ sự tin tưởng ấy, ông Mô-xê mới xin Thiên Chúa, xin cho con thấy vinh quang Ngài. Và câu trả lời của Thiên Chúa thật rõ ràng, ta sẽ cho tất cả lòng lành của ta đi qua trước mặt ngươi, và ta sẽ xưng danh ta là Gia-vê trước mặt ngươi, nhưng ngươi sẽ không thể trông thấy mặt ta, bởi vì không ai có thể thấy ta mà vẫn sống. Đây là chỗ gần ta, ngươi sẽ xem thấy lưng ta, nhưng tôn nhan ta thì không được thấy. Như vậy, một đàn có sự đối thoại mặt giáp mặt như giữa bạn hữu với nhau, nhưng đàn khác có sự bất khả thể trông thấy Thiên Chúa là đấng dấu ẩn ở trong đời này. Việc không thấy bị hạn chế, sau cùng chỉ có thể theo Thiên Chúa bằng cách trông thấy lưng của người.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, tuy nhiên với sự nhập thể đã có một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ xảy ra. Việc tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa nhận được một khúc rễ không thể tưởng tượng được, bởi vì bây giờ có thể trông thấy gương mặt ấy, đó là gương mặt của Đức Giê-xu, con của Thiên Chúa làm người. Nơi người thành toàn con đường mặc khải của Thiên Chúa đã bắt đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham. Người là sự trọn vẹn của việc mặc khải này, bởi vì là con Thiên Chúa, đồng thời là đấng trung gian và sự toàn vẹn của mặc khải. Nơi người, nội dung sự mặc khải và đấng mặc khải trùng hợp với nhau. Đức Giê-xu chỉ cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa và làm cho chúng ta biết tên của Thiên Chúa. Trong lời cầu linh mục trong bữa tiệc ly, người thưa với Thiên Chúa Cha, con đã biểu lộ danh Cha cho họ, con đã làm cho họ biết danh Cha. Kiểu nói danh Thiên Chúa có nghĩa Thiên Chúa như đấng hiện diện giữa loài người. Thiên Chúa đã vén mở danh người cho ông Mô-xê gần bụi gai cháy. Người đã khiến cho mình có thể khẩn cầu, đã cho một dấu chỉ cụ thể về sự hiện diện của người giữa loài người. Tất cả những điều này tìm được sự thành toàn và trọn vẹn nơi Đức Chúa Giê-xu. người khai mào một kiểu mới sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử. Bởi vì ai thấy người đã thấy Chúa Cha, như người đã nói với tông đồ Philippe. Thánh Bernardo khẳng định Kitô giáo là tôn giáo của lời Thiên Chúa, nhưng không phải một lời nói viết ra và câm nín, mà là ngôi lời nhập thể và sống động. Trong truyền thống giáo phụ và thời Trung Cổ, người ta dùng một công thức đặc biệt để diễn tả thực tại này. Đức Giê-xu là verbum abbreviatum, là lời ngắn gọn và nồng cốt của Thiên Chúa Cha đã nói với chúng ta tất cả về người. Nơi Đức Chúa Giê-xu, sự trung gian giữa Thiên Chúa và con người tìm được sự viên mãn của nó. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một loạt các hình ảnh giữ nhiệm vụ này, đặc biệt là ông Mô-xê, người giải phóng, vị hướng đạo, người trung gian của giao ước như Thánh Kinh Tân Ước định nghĩa. Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật và là người thật, không chỉ đơn sơ là một trong các người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, mà là vị trung gian của giao ước mới và vĩnh cửu. Thật thế, Thánh Phao-lô khẳng định chỉ có một Thiên Chúa, một vị trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là con người Đức Giê-xu Kitô. Nơi người, chúng ta trông thấy và gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Nơi người, chúng ta có thể khẩn cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi. Nơi người, ơn cứu độ được ban cho chúng ta.
Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Nếu chúng ta muốn trông thấy gương mặt của Thiên Chúa, gương mặt trao ban ý nghĩa, sự vững vàng, niềm an bình cho con đường của chúng ta phải theo Chúa Kitô, không phải chỉ khi cần đến chúng, khi chúng ta tìm ra một khoảng thời gian giữa muôn ngàn bận rộn thường ngày. Nhưng toàn cuộc sống phải hướng về việc gặp gỡ người, về tình yêu đối với người, và trong đó cả tình yêu đối với tha nhân cũng phải có một chỗ ở trung tâm. Tình yêu mà dưới ánh sáng của đấng chịu đóng đinh làm cho chúng ta nhận biết gương mặt của Chúa Giê-xu nơi người nghèo, người yếu đuối, người đau khổ. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc họ những ngày hành hương Roma sốt sắng và bổ ích. Sau cùng Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adjutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc đời cha Marie Dominique Philippe, người Pháp, dòng Đa Minh.
Ngày 26 tháng 8 năm 2006, cha Marie Dominique Philippe, người Pháp, dòng Đa Minh, êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 94 tuổi. Cuộc đời cha Philippe trải qua gần trọn thế kỷ 20 vừa kết thúc. Điều đáng nói, cuộc đời cha kết thành bởi rất nhiều sinh hoạt mục vụ hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng luôn luôn quy hướng về hai điểm chung cục: tình yêu Thiên Chúa và lòng kính trọng con người. Với tư cách là nhà triết học kim thần học gia, cha Philip viết rất nhiều tác phẩm để đời, không kể các bài thảo luận ngắn, các bài giảng thuyết và giảng cấm phòng. Năm 1975, tại Freiburg bên Thụy Sĩ, theo lời yêu cầu của các sinh viên người Pháp, cha Marie-Dominique Philip thành lập Cộng đoàn Tu Huynh Thánh Doan. Vài năm sau, cha thành lập Cộng đoàn các nữ tu chiêm niệm, rồi Cộng đoàn các nữ tu tông đồ. Sau khi ba cộng đoàn này thành hình, đã có rất nhiều giáo dân và trợ tá sống theo tinh thần tu đức của Cộng đoàn Thánh Doan. Tất cả quy tụ thành gia đình thiêng liêng mới trong giáo hội Công giáo, với tên gọi Gia đình Thánh Doan. Cha Marie-Dominique Philippe chào đời ngày 8 tháng 9 năm 1912 tại Dijon, miền Bắc nước Pháp. Trong một gia đình Công giáo đạo đức có 12 người con, cha Marie-Dominique đứng hàng thứ 8. Gia đình đã dâng hiến cho giáo hội 3 tu sĩ đa minh và 4 nữ tu chiêm niệm. Trong một bài phỏng vấn nhân dịp mừng sinh nhật thứ 90, cha Marie-Dominique đã nói về quãng đời thơ ấu và tâm tình của một tu sĩ linh mục cao niên như sau. Những kỷ niệm đầu đời của tôi gắn liền với chiến tranh. Thực thế, tôi chào đời đúng 2 năm trước khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, và trọn tuổi thơ tôi trải qua trong vùng bị quân Đức chiếm đóng. Thân phụ tôi, mặc dầu là sĩ quan trừ bị, vẫn bị động viên, và cho dù lúc ấy, người là cha gia đình có đến 9 đứa con. Thế là mẹ tôi một mình cán đáng công việc cửa nhà với đàn con 9 đứa, cho đến khi cha tôi trở về vào năm 1918. Lúc ấy, anh chị em chúng tôi sống trong tình cảnh nghèo thật nghèo, nhưng hết lòng yêu thương đùm bọc nhau, vây quanh hiền mẫu yêu dấu. Mẹ tôi nuôi dưỡng sự hiện diện sống động của ba tôi giữa chúng tôi, bằng cách mỗi ngày mẹ tôi ghi lại trong nhật ký tất cả những gì xảy ra trong ngày. Khi được hỏi thế nào là con tim xuân trẻ của một cụ già 90 tuổi, cha Marie-Dominique trả lời, đó là niềm hy vọng tuyệt đối con người đặt nơi Thiên Chúa. Khi Đức Giê-xu bảo Phê-rô đi trên mặt nước, tức là người truyền cho ông phải bước đi mà không cần phải so đo lo lắng gì ráo trọi. Ngừng lại tức là chìm xuống nước. Thế nên khi mục tiêu tối hậu lôi cuốn chúng ta thật sâu đậm, thì nó cho phép chúng ta vượt xa mọi trạng huống cùng mọi điều kiện. Điều này thật quan trọng trong một thế giới chú trọng quá nhiều đến khoa tâm lý, đến cái phức tạp môi trường chúng ta đang sống, và đến những tranh đấu chúng ta không ngừng vùng vẫy để có thể phát triển. Ở vào tuổi 90 cũng như ở vào bất cứ tuổi nào khác, có con tim xuân trẻ, tức là luôn luôn sống với tình yêu, sống cho người yêu thương chúng ta. Trong tư cách là tín hữu Công giáo, thì chúng ta sống cho Đức Giê-xu Ki-tô, cho Đức Maria và cho tất cả anh chị em đồng loại. Khi chúng ta thực sự sống và hiểu như thế, thì chúng ta sẽ có can đảm thắng vượt mọi điều kiện, cũng như mọi chướng cám dỗ. Chúng ta là những người hành khất của Thiên Chúa, và Thiên Chúa chỉ có thể ghé mắt xót thương một kẻ ăn mày. Đây chính là bí thuật của niềm hy vọng. Vâng, đúng thế, chỉ trong tâm tình nghèo khó đích thực, con người mới rộng mở cho lòng từ bi Thiên Chúa. Khi được hỏi phải chăng có ơn thánh dành riêng cho tuổi già, cha Marie-Dominique trả lời, đời sống thể xác chậm lại, người già đi chậm hơn và kháng cự yếu hơn. Nhưng nếu suốt cuộc đời con người luôn kiếm tìm chân lý để được chiêm ngưỡng thật sự Thiên Chúa, thì linh hồn chúng ta được hoàn toàn tự do thanh thản. Người già bị lệ thuộc nhiều hơn về phương diện thể xác, nhưng về phương diện tinh thần thì lại được tự do hơn. Bởi vì tuổi càng cao, con người càng sớm đạt đến đích, và chỉ có đích điểm chung kết mới giữ vai trò quan trọng. Người cao tuổi nhìn mọi vật rõ ràng hơn và thường tự nhủ, điều người đời nghĩ tưởng thì chóng qua lắm, Nghĩ thế nên người già thường đạt đến mức độ tự do nội tâm vô cùng rộng lớn. Trên vai chịu nặng dĩ vãng, người già sống khoảng thời gian còn lại trong tâm tình hoàn toàn phó thác nơi sự quan phòng và thánh ý của Thiên Chúa. Khi được hỏi Thiên Chúa đặt trong lòng Ngài những ước muốn nào với tư cách là linh mục dòng Đa Minh, là con hội thánh và là sáng lập viên, cha Marie Dominic chậm rãi trả lời: làm sao để Chúa vui lòng? Đó là ước nguyện thâm sâu nhất đời tôi. Làm thế nào để đẹp lòng Chúa? Đó là tiếng kêu khát của Chúa Giêsu Kitô và của mẹ Teresa Calcutta, của con đường thơ ấu và của lòng nhân lành. Tôi mong ước rằng, cho đến cuối đời, tôi luôn giữ mãi niềm khát khao nhận lãnh trực tiếp các ân huệ Thiên Chúa và nhận lãnh các ân huệ cách nhân không.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách có tựa đề Lòng biết ơn.
Các bạn trẻ thân mến, khi đứa trẻ mới bập bẹ biết nói, nó đã được cha mẹ dạy hai tiếng cảm ơn. Hai tiếng này sẽ đồng hành với chúng ta suốt cả cuộc đời. Cảm ơn là hai tiếng rất đổi đơn sơ, nhưng lại chứa đựng một sứ điệp rất đổi cao quý. Đó chính là sứ điệp của tình yêu giữa người với người, giữa con người với Thiên Chúa. Vì chỉ khi cảm nhận được tình yêu, chúng ta mới có thể cất lên hai tiếng cảm ơn. Và hai tiếng nói đơn sơ này cũng làm cho tình yêu của ta thêm đậm đà và thâm thiết hơn. Sinh vào đời, để lớn lên và trưởng thành, chúng ta cần lãnh nhận những ân huệ từ các bậc sinh thành và những người thân yêu. Tuy nhiên, đôi lúc ta coi việc được sinh ra trên đời này như là một lẽ tự nhiên, để rồi ta vô ơn trước công lao 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau của mẹ, những giọt mồ hôi vất vả của cha. Ta coi việc được đi học là đương nhiên, để rồi ta vô ơn trước những nỗi vất vả của thầy cô, là những người đã khai mở trí tuệ cho ta. Nếu biết dừng lại, nhìn vào cõi lòng mình để cảm nhận những hơi thở của cuộc sống, chúng ta nhận ra biết bao nhiêu điều chúng ta phải mang ơn. Trong dòng máu chúng ta, mỗi thớ thịt, mỗi sợi tóc, chân răng đều ghi dấu ấn của cha mẹ và những người thân yêu. Hơn nữa là những người Kitô hữu, chúng ta nhận ra rằng có một đấng luôn yêu thương và chăm sóc ta, đó chính là Thiên Chúa. Ngài ban cho ta ánh mặt trời để nuôi dưỡng sự sống. Ngài tạo ra từng vạt nắng lung linh để ta cảm nhận được cái ấm áp của thiên nhiên. Ngài đúc nắn từng con suối nhỏ để giúp ta nghe được tiếng thủ thị của núi rừng. Ngài cho xuất hiện từng cơn gió nhẹ làm cho hồn ta tươi mát. Vâng, nhìn vào vũ trụ và thế giới, nơi những sinh vật bé nhỏ nhất, ta đều nhận ra dấu chân của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho ta. Chiêm ngắm những quà tặng đó, chúng ta được mời gọi để hướng đến người tặng quà. Chúng ta được mời gọi để dâng lời tạ ơn và sống xứng đáng với những ân huệ mà Thiên Chúa trằng ban cho ta. Các bạn thân mến, như vậy, nếu bạn mở lòng mình ra để nhìn vào thế giới với trái tim đầy yêu thương, bạn sẽ thấy mình phải chịu ơn biết bao nhiêu người, đặc biệt là Thiên Chúa. Thái độ biết ơn không chỉ đơn thuần là một cách hành xử xã giao để chúng ta khỏi mang tiếng là kẻ ăn cháo đau bát. Sâu xa hơn, sống thái độ biết ơn sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc và an vui. Nó giúp xây dựng tình người với người và tình yêu giữa con người và Thiên Chúa. Thật vậy, một người sống trong tâm tình biết ơn sẽ hạnh phúc, thư thái và dễ thành công hơn rất nhiều so với những người hay oán trách. Khi chúng ta nhận thấy những gì chúng ta có là những quà tặng, chúng ta sẽ trân trọng nó và cảm thấy hạnh phúc vì nó. Chúng ta sẽ bước vào đời với thái độ lạc quan và yêu đời. Đó chính là bí quyết của thành công và hạnh phúc. Hơn nữa, chính thái độ biết ơn giúp ta vượt qua những cách sống chỉ biết đòi hỏi, tìm kiếm cho bản thân mà không biết hướng đến tha nhân. Ngày nay người ta thường nói đến quyền mà quên mất đi nghĩa vụ, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn muốn mình được tự do, làm những gì mình muốn, những điều mình ưa thích. Nhưng song hành với quyền, mỗi người sống trong một xã hội đều mang nơi mình những nghĩa vụ nào đó. Thế nhưng, làm sao để ta hoàn thành nghĩa vụ một cách vui tươi và hạnh phúc? Thưa, đó chính là lòng biết ơn. Khi ta dấn thân vào công việc phục vụ hàng ngày với tâm tình biết ơn, ta sẽ làm nó với niềm vui và hạnh phúc. Ta ý thức rằng, để ta có được những điều kiện như hiện tại, có biết bao nhiêu người đã hy sinh cho ta. Vì thế, đến lượt mình, theo lẽ công bình, chúng ta cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người khác. Như thế, với một cái nhìn đầy biết ơn, chúng ta sẽ hoàn thành mọi trách nhiệm và nghĩa vụ trong an vui và hạnh phúc. Cuối cùng, không phải Thiên Chúa muốn chúng ta mang ơn Ngài, Ngài muốn chúng ta trả ơn. Nếu nghĩ như vậy thì thật là kiêu ngạo biết bao, vì thực ra ta có gì để trả ơn. Nhưng nhìn vào thế giới và cuộc sống trong tâm tình biết ơn, cuộc đời chúng ta sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn. Chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận, chấp nhận và đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn và những thách đố trong cuộc sống. Chúng ta sẽ luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, và đó chính là điều căn bản giúp biến đổi tương quan giữa ta với Thiên Chúa. Đối với ta, Thiên Chúa không còn là một ông chủ khắc nghiệt, nhưng là một người cha luôn yêu thương và chăm sóc con cái mình. Cùng với vua David, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời chúc tụng trong Thánh Vịnh 103. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lường hại hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. Amen.
Tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng mân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.